Namo tassa bhagavato arahato sammam
Mời ngồi. Hôm nay nói gì? Có một vấn đề mà hình như là thầy đã nói rồi, bởi vì nói nhiều quá rồi thầy không biết cái nào nói rồi, cái nào nói chưa. Có một vấn đề là trong tu tập á, thì thường người ta đặt ra cái vấn đề là làm sao để mà tu cho tốt hơn. Thì thường á là người ta đặt nặng cái phương diện mà đạo đức. Thí dụ có nhiều người hỏi là hút thuốc thì bây giờ làm sao bỏ hút thuốc, uống rượu thì làm sao bỏ uống rượu, hay là sân hận thì làm sao mà dẹp được sân hận, hay là trong gia đình bất hòa thì làm sao để hòa thuận, đại khái là vậy. Thì hầu hết là những cái bài giảng thì đều là nhắm vào cái đạo đức là chính, sống làm sao để cho tốt đẹp, nói làm sao để cho nó đúng đó. Hành động sao cho nó tốt, đại khái là vậy. Thì mình thấy là hầu hết là đặt trên cái bình diện là đạo đức là chính. Và cái thứ hai đó là người ta đặt ra là làm thế nào để mà giải thoát, thì trong đó nó cái ý nó cũng giống nhau. Thí dụ như sân thì làm sao để giải thoát sân, tham thì làm sao để giải thoát tham, đại khái vậy. Cho nên là cái điều này được đặt ra rất nhiều cái giải pháp khác nhau. Và cái người mà tu là ai cũng muốn là có một giải pháp cho cái đời sống của mình, tức là sống sao cho tốt, hay là sống sao cho được an vui giải thoát. Có phải vậy không? Tức là thường là tu là cứ đặt cái điều đó lên hàng đầu. Thì cái điều này là đúng thôi chứ không có gì sai. Nhưng mà thực ra đó, nó lại là nó chỉ mang tính là tương đối, nó mang tính là tục đế, mang tính thế gian. Mà thầy á thì thường là hay nói, mà người ta nói là thầy nói cao quá. Thực ra là không phải cao, nhưng mà thầy thì thầy nói về một phương diện khác, đó là phương diện giác ngộ. Giác ngộ với giải thoát á, đó là hai yếu tố mà là rất cần thiết trong Phật giáo. Nhưng mà không phải là đặt cái giải thoát ra trước. Mà mình á thì thường là mình đặt cái giải thoát ra trước, nhưng mình đưa cái mục đích giải thoát ra trước. Nhưng mà khi mình đưa mục đích giải thoát ra trước á thì mình sẽ rơi vào một tình trạng là lúng túng, bởi vì mình đang là giải quyết một vấn đề tương đối. Mà mình khi mà mình không giác ngộ được á thì không thể giải thoát. Nên mình giải thoát ra khỏi cái này thì nó bị ràng buộc vào cái khác. Hay là mình nói là đạo đức như thế này, thì thường thường khi mà mình đưa cái đạo đức ra trước hay là đưa giải thoát ra trước thì đều là theo quan niệm. Quý vị có để ý thấy điều đó không? Tức là nói giải thoát nhưng mà cái quan niệm giải thoát như thế nào, rồi nói đạo đức là cái quan niệm đạo đức như thế nào. Cho nên thầy chỉ nói trên cái phương diện giác ngộ thôi. Bởi vì á, nếu mình giác ngộ đó thì tự nhiên mình giải thoát. Còn mà mình muốn giải thoát á, thì nó càng trói buộc thêm. Đạo đức cũng vậy. Nếu mà mình đặt nặng đạo đức quá đó, thì nhiều khi mình lại bị ràng buộc trong cái đạo đức đó. Và vô tình đó, đôi lúc mình lại phát triển ra cái không đạo đức. Bởi vì nó là mặt tương đối. Cái mặt tương đối là khi nào mình đưa ra một cái thì nó sẽ có cái chống lại, nó sẽ có cái đối kháng lại. Ở trên đời này bất kỳ cái gì cũng vậy hết. Nếu mà có một cái phương pháp đạo đức này thì nó sẽ có một phương pháp đạo đức chống lại. Thì cái nào cũng đúng hết trơn, bởi vì cái đó nó mang tính tương đối, nó không phải là tuyệt đối. Cho nên đó, khi mà mình đứng đến cái phương diện mà tương đối, mà mình cứ muốn là đạo đức như thế này, đạo đức như thế kia, thì nó sẽ có một cái mà đối nghịch lại. Cho nên là nó nói là cái đạo đức ở bên này núi thì nó khác với cái đạo đức của ở bên kia núi. Cái dân bên kia núi đó là nó đã đạo đức bên đó nó đã khác với cái đạo đức ở bên này núi rồi. Cho nên đó, những cái mà mình gọi là giải thoát, mình gọi là đạo đức đó, thì cái đó nó chỉ là tương đối thôi. Nên cái trong đạo Phật đó, thì thiền và bất thiền đó, là vẫn thuộc vào cái vòng tương đối, tức là trong tam giới thôi. Thiền hay bất thiền gì thì nó cũng nằm trong tam giới, chứ nó không phải là thực sự là giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ đó thì nó lại khác. Giác ngộ là thấy luôn cả hai mặt, thấy cả cái mặt thiền, cả mặt bất thiền, thấy cả mặt đúng, mặt sai. Cho nên là nếu mà mình cứ chọn lựa trên cái đúng, cái sai, cái xấu, cái tốt, tương đối, thì mình sẽ cứ mãi phân vân. Bởi vì như vậy tức là mình rơi vào một cái phạm trù của lý trí. Thì hễ mà rơi vào phạm trù lý trí thì lúc nào là cũng bị hoài nghi. Cái lý trí bao giờ cũng hoài nghi hết á. Bởi vì lý trí tức là mình khởi ra một cái ý nào đó thì luôn luôn là có một cái ý chống đối lại. Ta nói là nhất niệm khởi thì thiền ác dị phân. Mình chỉ cần khởi ra một tư tưởng là đã có hai cái, nó sinh ra hai cái chống đối nhau. Hễ đã sinh ra một cái tư tưởng thì nó là có một cái tư tưởng đối kháng lại. Cho dù mình gọi là giữ cái lập trường, cái quan điểm này thì lại bị cái lập trường quan điểm khác chống đối lại. Nếu mình không chống đối lại bản thân mình thì cũng là một cái sự đối kháng ở bên ngoài chống lại. Cho nên đó là cái lý do vì sao mà Phật giáo, đạo Phật thật sự là không cần sợ đắc. Tu là không phải để mà đạt được sợ đắc, tu cũng phải là để mà đạt được một lý tưởng đạo đức nào đó, tu cũng không phải là để giải thoát. Tu không phải là để giải thoát. Nhưng mà khi mình giác ngộ đó thì tự nhiên mình giải thoát. Bởi vì hai cái giải thoát này nó khác nhau. Hai cái giải thoát khác nhau. Vì cái giải thoát đầu là cái giải thoát mà mình muốn ra khỏi cái mình không thích. Cái giải thoát đó là nó khác. Còn cái giải thoát thứ hai đó, khi giác ngộ rồi mà giải thoát đó, thì là giải thoát ra khỏi cả cái thích hay không thích. Hay là nói một cách khác là ở trong cái mình thích hay không thích gì cũng không sao. Là bởi vì sao? Bởi vì mình không thích hay là không thích gì cả. Thí dụ như bây giờ mình thích ăn hơi mặn mặn một chút. Có người thì là thích ăn nêm hơi mặn mặn một chút. Nhưng mà có người thì thích ăn nêm lạt lạt một chút. Cho nên khi mà mình ăn mà nó không đúng cái khẩu vị của mình là tự nhiên mình nổi sân. Nhưng mà nếu cái người mà sao cũng được, bằng chút cũng không sao, là làm chút cũng không sao, thì cái người đó lại là giải thoát ra khỏi cái mặn cái lạc đó. Giải thoát là giải thoát như vậy. Chứ còn mình là mình nói là mình thoát ra khỏi cái này thì thì nó là sinh, nó vào cái khác. Mình đạt được cái này thì nó mất cái khác. Mà mình đạt được cái đó rồi á thì mình cũng mất nó thôi, chứ không làm sao mình giữ nó được. Do đó đó, trong đạo Phật đó, là không phải tu để đạt được bất kỳ điều gì. Người ta hiểu lầm là tu là đạt tu đà hoàng, tứ đà hàm, a na hàm, a la hán. Nhưng mà tu đà hoàng, tứ đà hàm, a na hàm, a la hán đó là để Đức Phật chỉ là cái người đó đã loại bỏ ra khỏi những cái trói buộc nào, chẳng phải là đạt được, bỏ đi được cái nào, chẳng phải là đạt được cái nào. Nhớ cho kỹ nữa, tức là tu đà hoàng là bỏ đi được cái gì, chẳng phải là đạt được cái gì. Tứ đà hàm lại còn lại bỏ đi nhiều hơn nữa, a na hàm lại bỏ nhiều hơn nữa, và a la hán là bỏ hết không còn gì nữa cả. Chẳng phải là đạt được, không có đạt được. Cho nên nhiều người mà khi mà nói là tu là không có sở đắc thì nhiều người là lắc đầu nói tu mà không có sở đắc, tu là ta phải đạt được thiền này thiền kia, rồi đạt được cái quả vị này quả vị nọ, chứ sao lại không có đạt. Trong kinh nói rõ ràng mà. Nhưng mà không phải là đạt, mà là bỏ đi, chứ không phải là đạt. Tức là mình dính mắc cái gì á, trên đời này nó đủ thứ hết trơn á, nhưng mà mình đã dính mắc cái gì đó thì mình phải là gỡ cái đó ra, chứ còn không á là cứ bị dính mắc vào cái đó, cho dù cái đó là một cái thiền định cao hay là một cái sự an lạc gì đó, thì dính mắc thì cũng coi như là mình không còn, đã dính mắc rồi còn giải thoát gì nữa. Mình nói muốn giải thoát mà lại bị dính mắc thì làm sao mà giải thoát được. Cho nên đó là sợ đắc là sai, đạt được sợ tri cũng sai, không có cái gì nhất định hết. Bây giờ mình chỉ thấy là thấy tại đây và bây giờ thôi, chứ không có cái gì nhất định cả, bởi vì cái gì nó cũng là biến đổi đó. Như thầy nói là bây giờ cái sông Đồng Nai này, thì bây giờ mình cứ nói là sông Đồng Nai, rồi trên bản đồ cũng vẽ sông Đồng Nai, nhưng mà có bao giờ cái sông Đồng Nai là sông Đồng Nai đâu có. Không có bao giờ sông Đồng Nai là sông Đồng Nai cả. Bởi vì nó luôn luôn thay đổi. Nó luôn luôn thay đổi, cho nên nó không có bao giờ mà sông Đồng Nai là sông Đồng Nai. Cho nên á, mình nói sông Đồng Nai chỉ là mình gán cho nó thôi. Rồi mình chấp nó thôi. Cho trên thực tế là sông Đồng Nai là nó thay đổi từng giây từng phút. Thế nên mình á, con người mình á là chỉ có một cái khái niệm, đưa ra một khái niệm, rồi cái khái niệm đó là mình thích hay là mình ghét. Mà cái gì mình ghét thì mình muốn loại bỏ, còn cái gì mình thích thì mình muốn đạt được. Mà đó là nó sinh ra cái là sở tri với sở đắc. Mà thật ra chính cái sở tri sở đắc là nó mới là trói buộc. Cái sở tri sở đắc nó mới là ngăn chặn cái sự giác ngộ giải thoát. Những câu hỏi mà đặt ra đó là như thầy nói đó, tức là đặt ra là trên cái bình diện đạo đức, làm thế nào để được thế này, làm thế nào để bỏ cái này để được cái kia, làm thế nào để tốt hơn. Nhưng mà cái chuyện tốt hơn là một chuyện khác, mà cái quan trọng là thấy ra sự thật. Thì cái cuộc đời này á, nó là một cái trường học mà nó có rất nhiều bài học. Thì bây giờ tùy theo trình độ của mình, tùy theo trình độ của mình và tùy theo cái mà mình đang trải nghiệm, thì đó chính là bài học của mỗi người. Bài học của mỗi người là chính mình, chứ không phải là ai khác. Mà chính mình á, thì cũng phải là chính mình là mình gì? Mình là cái đang trải nghiệm. Đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang nói, đang ăn, đang gì đó. Thì cái đó mới là cái bài học thiết thực hiện tại. Không phải là một bài học đâu quá khứ hay là một bài học đâu tương lai. Mà là một bài học đang diễn ra tại đây và bây giờ. Thì tất cả những cái gì mà diễn ra trên cuộc đời này á, ở trên cái bình diện là mình muốn như thế này, mình không muốn như thế kia, cho nên mình luôn là thấy cuộc đời này là bất toàn. Bất toàn á là bất toàn theo cái nghĩa là không như ý muốn của mình, chứ không phải là nó bất toàn. Cái cuộc đời nó là cuộc đời nó diễn ra như thế nào thì nó là hoàn hảo hết trơn, chứ không có cái gì mà nó diễn ra trên cuộc đời này mà nó không hoàn hảo cả. Đâu có ai thử nói ra một cái gì đó mà diễn ra trên đời này mà không có hoàn hảo không? Không có cái gì mà diễn ra trên cuộc đời này mà không hoàn hảo cả. Nhưng mà cái mà mình cho là không hoàn hảo là tại vì nó không giống ý muốn của mình thôi. Cái nào mà nó hợp với ý mình á thì mình cho là hoàn hảo, còn cái nào không hợp với ý mình á thì mình cho là không hoàn hảo. Như vậy đó là cái hoàn hảo với không hoàn hảo đó là do cái nhận thức sai lầm của mỗi người. Chứ còn á, cuộc đời là nó là hoàn hảo rồi. Nhưng mà cái hoàn hảo của cuộc đời đó chính là sự bất toàn. Cái đó mình lạ này. Cái hoàn hảo của cuộc đời ấy chính là sự bất toàn. Nhưng mà bất toàn mà nó hoàn hảo là bởi vì bất, như thầy ở này thầy nói đó, bất toàn là do mình nghĩ bất toàn thôi, chứ còn nó là nó vẫn hoàn hảo. Cái cây đó tự nhiên mình trồng, mình thích trồng ở chỗ đó cho nó đẹp, tự nhiên nó chết mất, thành ra mình nói là bất toàn. Chứ còn nó không sống nữa thì nó chết sao giờ, hả? Nó ở đó nó không sống nữa thì nó chết thôi. Thì nó rất là hoàn hảo, nó có lý do rất là hoàn hảo để nó chết. Chứ không có cái lý do gì mà nó không có lý do gì cả mà nó chết là không thể có. Nó phải có lý do gì đó, nó thiếu nước, thiếu đất, thiếu phân hay là nó bị nắng quá, hay là bị lạnh quá, hay là bị sùng ăn, hay là bị cái gì đó, nó phải có cái gì đó, nó mới chết. Chứ không thể tự nhiên nó chết được. Cho nên nó đều có lý do của nó hết. Mà nếu lý do, tức là nó hoàn hảo. Nhưng mà cái cuộc đời này là nó vui là chỗ này. Chính khi mình nghĩ như thế này cho nên có cái khác nó đưa đến để dạy cho mình thấy rằng là không phải như mình nghĩ mà là có cái khác nữa. Là cái là vậy. Nhưng khi mà có một cái mà nó khác với mình, nó tới với mình, nó không giống như mình á, thì lúc đó mình là đối kháng. Và chính cái sự đối kháng đó làm cho mình đau khổ. Lẽ ra đó thì mình tưởng là như thế này, nhưng mà nó có một cái khác đến á, mà mình có một cái tâm hồn mà rộng mở thì mình mới nói à hay quá, té ra có một mặt nữa. thì mình học thêm một mặt nữa thì mình lại là không như ý mình, không như mình nghĩ, thì mình lại tạo ra đối kháng hay là muốn hủy diệt nó đi, bởi vì nó không như ý mình. Vì vậy cho nên á, mình cho đó là không hoàn hảo. Nếu mà mình quan sát cuộc sống, quan sát chính mình, và khi mà mình tâm mình mà lặng lẽ nhất á, tâm mình rộng lặng trong sáng nhất á, thì mình thấy là cuộc đời là nó cực kỳ hoàn hảo, nó không có sai chỗ nào hết á. Mà cái sai đó thực ra đó là do bản thân, do cái quan niệm của mình, chứ không phải là do cuộc đời sai. Mà cái mà sai đó, hồi nãy thầy nói cái sai đó là sai với cái ý muốn của mình, sai với cái nhận thức của mình, chứ không phải là sai. Cho nó không sai, nó đã có tức là nó đúng rồi đó. Cái gì mà nó đã có tức là nó đúng rồi, chứ không có sai. Nó có lý do để nó có là nó đúng, chứ không có sai. Thì chỉ có cái mà cái sai nó phát xuất từ nơi mình, và từ cái nhận thức sai đó mới là đưa đến cái phiền não khổ đau. Mà phiền não khổ đau nó cũng là do mình, chứ không phải do bất kỳ đâu đem tới hết. đều là do mình hết. Từ mình nghĩ ra, từ mình trói buộc, từ mình đau khổ, từ mình thất vọng. Đó. Rồi từ mình tìm kiếm cái mình như ý mình. Và khi tìm kiếm cái giống như ý mình thì mình lại thất vọng, mình lại phiền não, mình lại đau khổ. Nó cứ vậy thôi. Cho nên á, mới là Đức Phật á, thì Ngài thấy cái lý do đó. Cho nên Đạo Phật mới là đưa ra một cái điều hết sức là đơn giản. Đó là chỉ quan sát thôi. Chỉ quan sát để thấy mình. Thấy ra những gì diễn biến ra nơi mình. Thấy gì, thấy ra những gì diễn biến trong cuộc đời. Mà chỉ thấy thôi. Chỉ thấy nó như thế nào là thấy nó như vậy thôi. Nếu mà mình có thể có cái nhìn mọi sự mọi vật từ bên trong lẫn bên ngoài như thế nào là nó chỉ như vậy thôi thì không bao giờ mình có đau khổ cả, không bao giờ có đau khổ. Có những người họ rất đau khổ bởi vì có thể là có một đứa con bất hiếu, hay là có một đứa con học hành không ra gì chẳng hạn, mà họ tự nhiên họ đau khổ. Nhưng mà đó là tại họ thôi, chứ đâu phải tại đứa con. Tại vì cái đứa con đó đó, bây giờ mình có một đứa con bất hiếu, tức là cái sự vận hành của cuộc đời đó, hay là cái sự vận hành của pháp đó, đang giúp mình học ra một điều gì đó. Mà trong đó mình thấy một điều rất rõ này, mình nói nó bất hiếu. Trên thực tế là bởi vì mình có một quan niệm hiếu thảo nào đó, cho nên nó không có hiếu thảo như mình nghĩ, thì mình cho nó là bất hiếu. Có những bất hiếu nếu mình nhìn cho thật kỹ thì nó không bất hiếu gì cả. Nó không bất hiếu gì cả. Mà tại vì nó không làm như mình nghĩ, cho nên mình cho nó bất hiếu. Ví dụ như là mình muốn là nó đi học về là nó phải vòng tay nó thưa mẹ. Nhưng mà bây giờ nó không vòng tay thưa mẹ, cho nên mình cho là bất hiếu. Đại khái là vậy. Thành ra mình á, mình cứ đưa ra rất nhiều thứ. Mình đưa ra rất nhiều cái mẫu mực, mình đưa ra rất nhiều cái mà đạo đức hay là cái này cái kia. Để rồi á, từ mình trói buộc mình trong cái vòng lẫn cuộn đó. Và chính cái đó đó làm cho mình đau khổ. Chứ không phải là người khác. Bây giờ một đứa con nó học dở thì lại ra mình phải thương nó hơn chứ. Trong giáo dục á, trong đạo đức của giáo dục á, thì đứa học sinh nào mà học dở chừng nào á thì thầy giáo phải là quan tâm đến đứa đó nhiều hơn, phải thương yêu nó nhiều hơn đó, và phải hiểu nó để giúp cho nó học. Nếu nó không được cái này thì nó học cái khác. Chứ bây giờ mình á, thì mình muốn nó học như thế này theo mình. Bây giờ nó không học theo như mình á, thì mình là cho là nó dốt nát, là nó bất tài, và mình ghét nó. Thành ra tóm lại là đều là do quan niệm, do tư tưởng, hay là do cái nhận thức của mình sai về cuộc sống, chứ không phải là bản chất cuộc sống nó sai. Đứa con hư nó cũng không phải là sai. Đó không có sai. Mà nó đôi lúc đó, nó là tất yếu. Tất yếu để mà do cái người mẹ có cái quan niệm như vậy, cho nên phải có một đứa con như vậy để mà thay đổi cái quan niệm của người mẹ. Bao giờ mà mình ở trong đời sống đó, ở trong đời sống này là nó có một cái nguyên lý. Cái nguyên lý mà tối cao đó là thấy ra sự thật. Và cái nguyên lý tiếp theo đó đó là thích ứng được với sự thật. Mình thiếu thích ứng với sự thật. Tại vì mình có một cái quan niệm với một tư tưởng, mình cho là tượng là như phải là thế nào đó rồi. Cho nên bây giờ là khi mà có một cái gì đó mà không phải như mình tưởng là cho là phải là, thì lúc đó mình rước lấy đau khổ do chính tư tưởng quan niệm của mình tạo ra. Khi mà mình thoát khỏi được cái ràng buộc đó, Vì thực ra trên cuộc đời là toàn là những sợi dây ràng buộc. Mà sợi dây ràng buộc đó đó là phần lớn là do mình tạo ra. Mà cá nhân này nghĩ như thế này, cá nhân kia nghĩ như thế kia, cho nên nó mới tạo ra một cái sự mâu thuẫn đối kháng nhau. Mà nó sinh ra là không biết bao nhiêu vấn đề trong cuộc sống. Mà chính là cái quan niệm của mình. Cho nên thầy nói là không có sống theo quan niệm. Đừng có sống theo quan niệm nào hết á. Mình là Phật tử thì mình là thầy thấy rất nhiều người Phật tử sai lầm là sống theo quan niệm Phật giáo. Thực ra Phật giáo không có quan niệm nào cả. Phật giáo dạy cho mình là biết quan sát để học ra sự thật tại đây và bây giờ như nó là. Để khi mình thấy ra để mình mới là thích ứng được và mình không bị trói buộc. Khi mà mình thấy ra sự thật thì mình không có bị trói buộc vào những cái quan niệm cứng nhắc của mình. Mà nó luôn luôn là uyển chuyển trong cái cuộc đời mà đầy cả những cái biến hóa vô thường. Người ta nói là cái nghề thuộc sống là giống như là thuộc đánh vật, nghĩa là phải sẵn sàng để đỡ những cú bất ngờ. Thì cái cuộc đời đó là nó luôn luôn là biến đổi bất ngờ. Thì mình đừng có định sẵn một cái gì hết á. Đừng có đưa ra một cái khuôn khổ, một cái phương pháp, một cái gì cả. Mà là phải trực nhận ngay cái đang là. Phải đủ bình tâm để mà thấy ra cái đang là. Chứ đừng có thấy cái đang là qua cái mà mình đã quan niệm. Mình thấy mọi sự là theo quan niệm. Mà khi mình thấy mọi sự theo quan niệm thì mình không thấy nó đúng như thực nữa. Mà lúc đó mình chỉ là thấy cái quan niệm của mình. Thành ra thực ra là mình không sống với pháp mà mình sống với quan niệm của mình. Và chính cái quan niệm đó là trói buộc mình. Thì cái hầu hết cái quan niệm đó là nó nằm ở chỗ mà mình cho là đạo đức, mình cho là hạnh phúc, mình cho là giải thoát. Bây giờ mình không cần là đừng có nói đạo đức, đừng có nói là hạnh phúc, đừng có nói giải thoát gì cả. Đừng có đặt ra cái quan niệm đó. Mà mình cứ ngay đây mình sống thôi. Mình đang nấu ăn thì nấu làm sao cho nó thích hợp. Đó. Mình đang đi thì đi làm sao cho nó đúng đây thôi. Mà đi thì không phải là lúc nào cũng đi như nhau. Đi trên cái cung đường mà gồ ghề thì nó khác. Đi trên cung đường bằng phẳng thì nó khác. Đi khi trời mưa thì nó khác. Đi khi trời nắng thì nó khác. Mỗi lúc mỗi khác cả. Cho mình không có một cái công thức nào để mà đi được cả. Thì mình sống cũng vậy. Mình đừng có đưa ra công thức này, đừng có đưa ra công thức kia gì cả. Không có một cái công thức đạo đức nào cả. Mà mình phải quan sát để mà học hỏi ra. Thì khi mình quan sát để học hỏi ra đó, thì mình mới thấy ra sự thật. Mà thấy ra sự thật gọi là giác ngộ. Mà khi giác ngộ rồi á, thì mình không bị trói buộc ở trong đó, cho nên gọi là giải thoát. Thì chỉ có mình mới là thấy ra được cái giác ngộ giải thoát đó. Chứ không có ai chỉ cho mình cái giác ngộ giải thoát đó được cả. Không có công thức nào mà làm cho mình giác ngộ giải thoát được cả. Không có công thức. Những cái điều mà Đức Phật Ngài nói ra đó, thì Ngài là cũng chỉ ra một sự thật mà mọi người đều có sẵn. Chứ không phải là công thức của Ngài đưa ra. Mà sự thật á, thì là nó tràn lan ở nơi mình và cuộc sống. Trong cuộc sống này không có chỗ nào không phải là sự thật. Chỗ nào cũng đều là chân lý hết. Chỉ có mình có thấy ra hay không thấy ra thôi. Mình không thấy ra là bởi vì do quan niệm đạo đức, quan niệm hạnh phúc, quan niệm giải thoát. Chính vì những cái quan niệm đó mà nó làm cho mình là không thể nào mà thấy sự thật một cách trực tiếp như nó là. Không dám tự mình thấy, phải thấy qua con mắt của ai đó thì mới được. Chứ không dám tự mình nhìn thẳng vào sự thật. Không có chịu nhìn bằng chính con mắt của mình. Cho nên Đức Phật Ngài nói đó, chân lý thì nó phổ biến, nhưng mà người nào ít bụi trong mắt thì mới thấy. Còn nhiều bụi trong mắt chính là quan niệm. Đó, những cái quan niệm mà cao cấp như thử là quan niệm giải thoát, quan niệm đạo đức, quan niệm hạnh phúc là những quan niệm rất là cao cấp. Nhưng mà khi mình đã hình thành một quan niệm thì lúc đó mình sẽ không còn thấy sự thật. Nên cái đạo Phật á khác ở cái chỗ là đạo Phật là giúp mình thấy ra sự thật. Mà do thấy ra sự thật cho nên mình mới là giải thoát ra khỏi những cái ảo tưởng, những cái quan niệm, những cái cố chấp, những thành kiến sai lầm. Giải thoát chính là giải thoát ra những cái tư tưởng quan niệm của chính mình. Và nhiều khi đó là của bên ngoài, của bên ngoài là quan niệm của gia đình, quan niệm của xã hội, quan niệm từ trường học, tất cả những cái đó nó tạo thành một cái mà che chắn, làm cho mình không trực tiếp thấy được sự thật. Mà sự thật là phải trực tiếp để thấy thôi. Đừng có nói là làm sao để mà hết sân. Khi mình đang sân mà mình lại đặt ra một cái là làm sao để hết sân là đã sai rồi. Cái sân nó xuất hiện là để mình thấy ra nó, để mình hiểu nó, mình hiểu tại sao mà sân khởi lên, thì mình phải tròn vẹn cảm nhận được đó, mình phải thực sự là thông hiểu được đó. Tức là sao mình lại là sân khởi lên cái là mình đã có một cái tư tưởng khởi lên tiếp theo là muốn diệt cái sân đó, mà thành nó tạo ra một cái lực đối kháng, mà không phải là mình thực sự tròn vẹn nhìn thấy ra. Cho nên là thầy sau này thì thầy cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện là phải tròn vẹn thấy ra chính mình. Mà thấy ra chính mình, cái mà mình đang trải nghiệm, cái mà đang diễn ra tại đây và bây giờ, cái đó là cái quan trọng. Nhưng mà khi ví dụ như khi mình nổi sân lên rồi, mình có một quan niệm là sân là không tốt, hay hoặc là sân là đi địa ngục chuyện gì đó chẳng hạn, mà mình cứ theo những cái giáo điều đó mà mình đâm ra mình sợ sân, mình sợ sân, mình muốn diệt sân là bởi vì mình sợ sân. Nhưng mà lại mình diệt không được, tại vì cái động lực mà khởi lên cái sân đó thì nó vẫn cứ còn. Nhưng mà nó khởi lên thì mình lại sợ tội, sợ đi địa ngục, mà lại không chịu học ra cái bài học từ cái sân đó. Lẽ ra mình mà tròn vẹn lắng nghe hay là cảm nhận được cái sân đó một cách là rõ ràng minh bạch á, thì lúc đó cái sân nó không còn ảnh hưởng gì được mình được nữa, nó không có trói buộc mình được nữa khi mà mình thấy ra rõ ràng nó là gì. Nhưng mà mình chỉ lo là dẹp nó thôi, khi lo dẹp nó thôi, mà thành ra là mình không hiểu gì được nó. Hình như là đa phần ấy, người ta không vươn tới được đạo Phật, người ta vẫn là chỉ ngang cái tầm vóc là làm sao để mà sống cho yên, cho tốt đẹp thôi, làm sao mà để sống cho tốt đẹp, cho an vui thôi, chứ người ta không vươn tới cái chỗ mà thấy ra được sự thật. Cho nên đa phần là người ta cứ tu, cứ rèn luyện, cứ phải theo công thức này, theo công thức kia để mà muốn đạt được cái điều này, muốn đạt được điều nọ. Mà hệ mà mình cứ làm như vậy á, thì mình không còn thời gian để mà thấy ra sự thật. Mà sự thật á, thì nó chỉ xuất hiện tại đây và bây giờ như nó đang là. Như thầy hay nói là cái sự thật nó là chỉ có tồn tại trong thời vị tính của nó thôi. Thời là nó bây giờ, vì là nó là tại đây, và tính là như nó đang là. Mà Đức Phật ngài dạy mình rất đơn giản, tức là khi mình làm gì, mình đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, hay đang uống nước, hay đang ăn cơm, thì lúc đó mình tròn vẹn tỉnh thức, tròn vẹn quan sát, tức là lắng nghe, cảm nhận được cái đang diễn ra đó. Mà mình cứ lúc nào cũng là cảm nhận được cái đang diễn ra, thì lúc đó mình sẽ thông suốt được chính cái bản thân đời sống của mình. Nhưng mà mình cứ lo loay hoay sửa cái này được cái kia, tìm cái nọ, bắt đâm ra mình không thấy được sự thật. Do đó, ý của thầy muốn nói trong cái buổi nói chuyện hôm nay đó là đừng có đặt nặng quá về đạo đức, đừng có đặt nặng quá về cái thành quả hạnh phúc, hay là một bất kỳ cái sở đắc nào mà mình cho là cao đẹp. Đừng có đặt nặng chuyện đó, mà là phải trở về để thấy ra cái thực tại đây và bây giờ cái đặt. Đó là một cái mà cấp thiết nhất, trọng yếu nhất mà mỗi người phải làm. Đó là trở về để mà giác ngộ chính mình, để trở về để thấy ra chính mình đang là như thế nào. Mà chỉ có như vậy á, thì mình mới là thực sự hiểu ra mình. Hiểu ra mình thì mình hiểu ra cuộc sống, thấy rõ được tánh tướng thể dụng của mọi thứ. Mà khi mình thấy ra được như vậy á, thì lúc đó mình sẽ không bị rơi vào cái tưởng là hay cho là, hay là muốn phải là, mong sẽ là gì cả. Mà lúc đó chỉ có thấy pháp như nó là. Nếu như mình mà thấy pháp như nó là, mà tâm hoàn toàn là sống lành trong sáng, tâm hoàn toàn sáng suốt, định tịnh trong lành, thì ngay lúc đó là đạo đế, là diệt đế. Còn nếu như ngay đó mà tâm mình muốn phải thế này, phải thế kia, gán cho nó thế này thế nọ, thì lúc đó là mình đang bị trói buộc, mình đang bị là tập đế khổ đế. Đơn giản là chừng đó thôi. Thì cái mà cuối cùng của cái giác ngộ đó, cái cuối cùng của sự giác ngộ đó là thấy ra đâu là tập đế khổ đế, đâu là đạo đế diệt đế. Nhưng mà khi mình nhìn mọi sự mọi vật bên trong bên ngoài mà tâm vẫn sáng suốt định tịnh trong lành, thì đó chính là đạo đế. Khi mà tâm mình sáng suốt định tịnh trong lành tức là đạo đế. Mà khi mà tâm mình sáng suốt định tịnh trong lành á, thì lúc đó mình thấy mọi sự mọi vật đều là thanh tịnh. Vì Đức Phật ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Mà cái mục đích cuối cùng của sự tu tập á, chính là nội tâm thanh tịnh và thấy rõ các pháp. Cái chữ thấy rõ các pháp này đấy không có nghĩa là mình thấy nó rõ ra làm sao, không phải vậy. Mà thấy rõ các pháp tức là mình thấy các pháp mà tâm mình hoàn toàn trong sáng. Còn mình thêm thắt vào nó thế này thế kia, hoặc là muốn tìm hiểu nó thế này thế nào đó, là lúc đó tâm mất cái sự trong sáng. Cho nên cái tâm trong sáng là thầy hay ví dụ cái tấm gương. Ví dụ như ở đây có một cái tấm gương thật là lớn, thì lúc đó cái tấm gương đó là ai ngồi ở đây đó là nó đều hiện ra trong tấm gương hết. Người nào nhúc nhích như thế nào, người nào ngồi yên, người nào nhắm mắt, người nào mở mắt, người nào làm gì á, thì nó đều hiện ra hết đấy. Khi nào mà cái tâm này đó mà nó là, khi nào mà cái tấm gương này đó mà nó tự nhiên vô tâm nhất á, thì nó mới hiện ra đúng. Còn nếu cái tấm gương này đó mà nó có ý định gì đó, nó không được nhúc nhích, ngồi cho thẳng, ngồi dậy cao lên chút xíu nữa, rồi nó ngồi thấp xuống chút xíu, nó nếu mà nó cứ ngồi mà nó cứ nói hoài vậy đó thì nó không bao giờ giác ngộ giải thoát được cả. Đó, thì mình á, cái hình ảnh cái tấm gương này á, nó cũng giống như mình mà cứ muốn là phải đạo đức thế này, phải đạo đức thế kia, phải hạnh phúc thế này, phải hạnh phúc thế nọ, phải giải thoát thế này, phải giải thoát thế kia, là chính là mình đang bị ràng buộc. Thế còn á, bây giờ cái tấm gương đó nó cứ trong sáng, nó chỉ phản ánh trung thực thôi, thì ai làm gì làm cho nó đâu có ảnh hưởng gì đâu, phải không? Ai làm gì thì nó thấy vậy thôi chứ nó đâu có ảnh hưởng gì đâu. Mà nó không bắt ai phải khai tên khai tuổi, phải nặng bao nhiêu ký, phải cái gì đâu, nó không cần biết cái chuyện đó. Mà tấm gương nó chỉ là phản ánh trung thực với một cái thái độ là chính là tự nhiên và vô tâm. À, điều đó là nhiều người rất là ngạc nhiên, làm sao tu mà tự nhiên vô tâm, tu là phải cố mà tu cho nó được cái này cái kia chứ. Cố mà tu để vượt qua cái này cái nọ chứ tại sao mà tự nhiên mà vô tâm được? À, nhưng mà chính cái tự nhiên vô tâm á thì nó mới là không có phiền não khổ đau, không có bị trói buộc. À, lúc đó mình mới thực sự là phản ánh trung thực tất cả các pháp đúng như nó là. Còn mình á cứ lăng xăng, tu của mình nó là cứ lăng xăng hay là loay hoay là làm cái này làm cái kia, phải thế này phải thế đó, bắt mình thế này thế kia, rồi bắt người khác cũng thế này thế kia. Ban đầu mình nghĩ là tu hành là phải thế này thế kia, rồi mình bắt phải thế này thế kia. Sau một thời gian mình bắt thế này thế kia rồi á, rồi cái mình có được một cái sở đắc, trạng thái sở đắc nào đó, cái bắt đầu mình muốn là tất cả mọi người đều phải theo tôi. Thật ra không cần, bảo đảm rằng á, bây giờ tất cả quý vị đây này, mà mỗi người là mỗi khác hết á. Mà khi giác ngộ đó là giác ngộ chính mình thôi, chẳng cần phải trợ người này phải trở thành người kia mới giác ngộ, không cần ai trở thành ai hết á để giác ngộ hết á, không cần bất chấp bất kỳ ai hết á, mà giác ngộ là giác ngộ ngay chính mình. Giác ngộ chính mình như mình đang là thôi, chứ không cần phải là trở thành cái gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì cái mà thực sự mình như mình đang là đó là nó đã hoàn hảo rồi. Chứ tại sao bây giờ mình lại đi muốn sửa cái hoàn hảo đó là sao? Tại sao mình lại muốn sửa cái hoàn hảo đó? Nguyên do là bởi vì cái lỗ mũi mình đó, là nó thấp, cho nên mình mới là muốn sửa cho nó cao ra. Và mình cho rằng là cao ra là nó tốt hơn. Đó là do quan niệm của mình thôi. Chứ còn thực ra đó là nó thấp hay nó cao thì nó là vậy thôi. Nếu như bây giờ thấp thì mình thì thấp thôi chứ đâu sao đâu. Thì nó đâu có đau khổ phiền não gì đâu, đâu có gì trói buộc. Nhưng mình chỉ cần khởi lên nói là cái lỗ mũi sao mà nó thấp quá, là sao mà cho nó cao lên, là bắt đầu có đau khổ, có trói buộc. Phải không? Cho nên khó mà chấp nhận được cái câu chỉ cần tròn vẹn thấy mình như mình đang là thôi, là nhiều người không thể chấp nhận được. Vì sao vậy? Tôi mà như người tôi đang là thì đâu có ra gì đâu. Tức là tôi muốn phải ra cái gì mới được. Chứ còn bây giờ đâu có ra gì đâu. Nhưng tại sao mình lại cho là không ra gì đâu? Tại sao là mình là tự cho mình là không ra gì đâu là sao? Thực ra ở trong mình là bây giờ một cái sợi tóc không thôi cũng là một điều gì đó rất là kỳ diệu. Cái móng tay thôi nó cũng là một điều gì đó rất là kỳ diệu. Đó, cái chân mình bây giờ nó cứng lại một cái mà mình đi không được, có sự là nó có tầm thường không? Nó là cực kỳ vi diệu chứ tầm thường sao được. Con mắt mình á, hồi đó mắt thầy mờ cái là thầy thấy là đã thấy là nóng được rồi. Con mắt mình á thực ra là nó rất là kỳ diệu. Nhưng mà tại vì mình á là cứ muốn là phải thế này hay là cứ muốn là phải thế kia, do đó không bao giờ mình chấp nhận mình như mình là. Thí dụ như bây giờ mình là cái ổi. Ví dụ mình là cái ổi đi, mình thấy cái cam là mình thấy là chả mất sao, tại sao mình không thành cái cam? Cái cam này hay quá, thành đấy cứ luôn luôn chê mình. Mà trong lúc đó là cái ông chủ ra cái thái ổi ăn thôi. Ổi nó có giá trị của ổi, mà cam nó có giá trị của cam, tại sao mình lại không chấp nhận cái giá trị thực sự đó, mà mình lại muốn là thay đổi. Khi mình khởi lên một ý thay đổi, tức là mình đã muốn trở thành. Mà khi mình có ý muốn trở thành, tức là đã đánh mất sự thật như nó đang là. Phải không? Đúng không? Khi mình muốn trở thành một cái khác, nhưng mà nó sẽ rơi vào một tình trạng rất là bi đát. Đó là thế này. Khi mình muốn trở thành, nhưng mà đã trở thành đâu? Thành là cái mà mình muốn trở thành thì chưa có. Còn cái mình đang có đó thì không muốn như nó là. Cho nên đó, mình bây giờ đang lơ lửng ở giữa một ảo tưởng. Bây giờ mình đang sống lơ lửng ở giữa ảo tưởng. Vì cái mà thực đang là đó thì mình không thấy. Còn cái mà mình mong là đó thì chưa có. Bây giờ mình đang ở đâu? mình đang sống trong ảo tưởng thôi chứ không đâu. Thí dụ như một người niệm Phật. Nếu như người đó niệm Phật mà cảm nhận được cái niệm Phật của mình là cái tâm nó thanh tịnh, nó trong sáng, thấy rõ tất cả mọi thứ trong ngoài này kia, thì niệm Phật như vậy là tròn vẹn với mình rồi. Thì thật ra mục đích đó, để niệm Phật đó, là để cho mình trở về tròn vẹn với chính mình thôi, chứ đừng có thêm bớt gì nữa cả. Thôi gì nó tới đâu tới, mình cứ niệm Phật thôi thì là đủ rồi. Mà nếu mình tròn vẹn mà niệm Phật để mà mình chỉ như mình đang là thôi, như vậy là niệm Phật tới đạt tới chỗ là nhất tâm bất loạn đó. Mình chỉ cần là trở về tròn vẹn là thực như mình là thôi á, thì mới bắt đầu thấy một sự mầu nhiệm, một sự vi diệu lạ lùng. Đến giờ hết giờ hả? Hết giờ nghỉ 15 phút.